khi hôm trước thì nhà hôm trước ở tôi đã trên 3-4 năm gì đó, thì cái phòng tôi nghỉ, tôi niệm Phật cái đó thì chẳng sao hết. Mà khi tôi về ra thì ba chú thanh niên không biết nào chứ ngủ, ba chú vừa ngủ là bị ở trên ba chú, nó vượt cái phòng bỏ trống. Lý do là nhà đó trước đó có người chết, cái phòng đó có người họ tự bắn mà chết đó, họ tự bắn. Thì cái phòng đó thì đang ngại, tôi vào đó tôi ngủ chẳng thấy gì hết, tỉnh choảng. Có khi ngồi tụng kinh thấy cái bóng, nhưng mà không có gì hết. Nhưng mà sau khi tôi dời ra đó thì ba chú thanh niên, ba chú đều là sinh viên hết á, thì ba chú vào đó thì bị hết ba chú rồi dời, không ai cần biết, là tài ngủ ngoài ra ngoài trước ngủ dưới đất chứ chẳng vào phòng. Là bởi vì họ là bị ma nhát. Thực sự cái lý do là bởi vì nếu mà tu thì hết sao đó, có khi họ theo mình nó ủng hộ mình á. Thật ra chúng ta cái phần này thì nói ra nhiều thì cũng mê tín, nhưng thật sự có những cái mà không giải thích được. Đó là cái điều thứ 37. Điều thứ 38: giả sử khi ta đặng thành Phật, hàng trời người trong nước ta muốn đặng y phục, thời những y phục tốt đẹp đúng mức đức Phật ngợi khen, liền tùy niệm tự nhiên hiện lên thân. Nếu còn cần phải may vá độc nhuộm giặt, ta nguyện chẳng chứng lấy quả chánh giác. Tức là khi cái người mà sanh về tịnh độ, quý vị, thì khi mà khởi niệm cần quần áo thì những cái y áo đúng tốt, đúng phép và tốt đẹp của chư Phật hiện ra. Vậy thì cái nghĩa này quý vị hiểu sao vậy? Y áo mà phải là đúng phép, phải đúng phép và tốt, tức là y áo gì? Ông cụ của đó cả sao mới lên độ tu hết ra? Không có lên độ xuất gia hết, cả sao với những người xuất gia mới được một cái cả sao? Ở đây thì tôi có một lần tôi nói rồi, tôi biết áo nào gọi là áo đẹp không? Ở đây tức là nói y áo mà phải tốt, đẹp và được Phật ngợi khen á. Chứ còn bây giờ quý vị mặc áo nhung, áo lụa và cả cái áo lụa tốt mắc tiền nhất thì cũng chưa được chư Phật ngợi khen. Mặc áo cần gian, mặc áo sao được chư Phật ngợi khen? Bãi thô không? Quý vị mặc quần áo sao để được chư Phật ngợi khen? Chưa ạ. Ở đây là quý vị, chư Phật thường thường lấy cái gì gọi là áo? Lấy cái áo nhẫn dục làm cái áo ngoài, lấy cái áo nhẫn dục á làm cái áo tròn ngoài, bên trong á thì lấy cái áo gì làm áo lót hả? Áo định. Bởi vì Đức Phật có nói vậy nè: hằng dụng giới hương đồ quanh thể, thường trì định phục chỉ tư thân á. Là thoa hương á, Đức Phật thoa hương, Đức Phật thoa hương mà lấy cái hương phải là hương Phật hương gì tuần đầu tôi nói. Mà cái hương là lấy hương giới, hương định, hương nguyện thế đó, thoa hương. Hành dụng giới hương đồ quanh thể là vậy đó. Thường trì định phục dĩ tư thân. Thường thường mặc cái áo lót bên trong là cái áo định. Vậy thì khi quý vị cao bên ngoài là áo nhẫn, bên trong là áo định á, thì chư Phật ngợi khen. Tại sao chư Phật ngợi khen? Bởi vì mình là phàm phu mà mình được như Phật rồi. Mình được như Phật vì cái áo mà áo nhẫn nhục, cái áo định là cái áo của chư Phật ta đời. Một chư Phật mười phương mặc, thấy không? Còn mình mặc áo thế gian này đẹp gì đẹp thì cũng bị cái luật vô thường nó chi phối rồi. Bị thấy mặc cái áo gấm hả? Có thể nó bền 5 năm 10 năm rồi cũng bị càng quậy thôi. Nhưng mà khi nào mặc được cái áo nhẫn nhục, mặc được cái áo định á, thì hai cái yếu tố định và nhẫn á là hai cái áo của chư Phật mặc bao giờ cũng đi liền với mình Phật đó. Mới nói lý do tại sao mà khi mình cầu, khi mình lên đó rồi mặc hai cái áo đó rồi đó, thì muốn áo thì có áo và chư Phật ngợi khen. Chứ đừng có nghĩ rằng khi mình lên đó rồi mặc cái áo thế gian phải vậy đâu. Có những người mặc cái áo rất nghèo, rách mà được khen là áo đẹp, được khen là áo đẹp. Còn ngược lại có những người mặc cái áo rất là tốt đẹp bề ngoài bên ngoài, nhưng mà thật sự thì cái áo chẳng đẹp chút nào. Cái này đó, cái thế gian mình cũng thấy nè quý vị ơi, thấy nè. Thường chúng ta thấy ông bà mình có nói người con gái thì sao quý vị, cái nết đến chết cái đẹp, phải không? Vậy thì cái nết tức là cái gì? Cái đức tánh đẹp của người con gái đó. Còn cái đẹp bề ngoài, cái đẹp giả tạo, cái đẹp tạm thời nó bị vô thường chi phối. Cái nết quý hơn cái đẹp. Vậy là cái người tu vậy nó quý vị. Cái áo đẹp nó không làm nên thầy tu. Cái áo đẹp không có làm nên gì hết. Nó cũng thay đổi theo thời gian thôi. Mà có thể là một người cư sĩ, có một con già, một bà cụ, một người cư sĩ mà hành cái hành nhẫn nhục, hành cái hành tinh á, thì hai cái áo đó là không phải là cái áo như mới chạy trên mặt mà cái áo của Phật nè. Thì quý vị nên nhớ chỗ đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng khi mình tìm cái áo thế gian. Áo thế gian những quý vị mai khéo, nhìn khéo thì cũng do tứ đại mà họp lại là thôi, cũng do nhân duyên mà thành thôi. Mà còn làm sao mặc được cái áo nhẫn, làm sao mặc được cái áo định á, thì khi đó rồi thì chư Phật thì khen ngợi chứ. Nhớ không? Thì bây giờ là để ý đồ thế gian thì ráng bỏ, mà hãy có cởi bỏ thế gian nhiều nào mà áo được Phật thì được, áo nhẫn, áo định, nhớ không? Ráng phải nhớ, phải nhẫn nhục, phải định như là sao? Nhẫn là chịu đựng. Rồi khi tu hành chung với nhau, bà này nói sốc sốc không chút cũng thay kệ, nhẫn bỏ mà không có nói ha. Rồi chị kia chỉ nói chút thì cũng bỏ, tại khác gì. Rồi định là sao? Nhẫn là gì? Nhẫn là đối bên ngoài, ứng bên ngoài mới nhẫn. Còn định là đối với tâm mình. Là sao? Đi đứng ngồi nằm ráng niệm Phật. Nếu mình tu theo tịnh độ, đi niệm Phật, ngồi niệm Phật, đứng niệm Phật, nằm cũng niệm Phật, cho tới ngủ niệm Phật, có khi trong giấc ngủ vẫn có niệm Phật. Rồi mình định đó, bề ngoài ứng tiếp với thế gian đó, thì nhẫn, chịu đựng, chịu nhục, cứ sao hết. Thì bên trong đối với mình thì phải kèm cái tâm mình một chỗ, kèm cái tâm mình cho quở nó. Hay mà nó bóng cái tâm bậy mình quở nó, bị mày đấy mà muôn muôn kiếp kiếp bị sanh tử trong trần ai, bây giờ còn chỗ nào nữa, có éo nó lại, còn nó lại. Mà mình làm vậy hoài thì sao, quý vị, nó quen đó. Mà khi nó quen rồi thì bên ngoài mặc cáo nhẫn, bên trong cơ thể mình mặc cáo định. Thì như vậy thì chư Phật lại khen mình sanh về Phật thì chắc chắn không có gì khó khăn hết. Thôi bây giờ 5 giờ rưỡi rồi, bây giờ chắc là chúng ta nghỉ ở đây ha, rồi tuần tới nói tiếp. Thật sự quý vị á, nói nhiều nhiều chứ quý vị đang tu thì tu à, cái gì có hôm qua tu không tu. Bây giờ quý vị nghe quý vị giỏi gì giảng 10 bộ kinh được, mà quý vị không tu thì sao? Thì cái áo nhẫn áo của người ta, định định của người ta chẳng mình thì có vậy. Cái chỗ này quan trọng lắm. Bởi vì còn như vậy thì còn mấy điều nữa ha, còn 9 điều nữa, chắc là tuần tới chúng tôi giảng hết. Mấy điều sau là cũng dễ thôi, thì tuần tới chắc là cố gắng cho hết cái phần này. Bây giờ thì quý vị nghỉ, nghe chân ra rồi cho nó đỡ mỏi chút, rồi đứng về hành niệm Phật. Ông xã muốn sẵn quý vị và đứng người đứng chân tre đường ví dụ đứng cầu nguyện té thân tứ đại, nhưng mà cũng phải
thì chiều hơn chút.
Quý vị đứng vậy ha, còn hướng ha.
Thấy được cái dây cột mình thôi, tức là cái dây sắt. có bị thấy á, có một câu mà chưa có người thơ có làm câu như vậy được, là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khắc. Là gì quý vị? Là mưa đó, mưa lớn đó, nó không có xích sắc, nó không có cái dây cột, không xích sắc, mà nó buộc cái người khác trở lại. Đi đi chùa ha, rồi về đi bộ như vậy, rồi mưa quá thì mưa thì ông không đi được, trở lại. Bây giờ cái vũ vô kiềm tỏa năng lưu khắc, khi mưa nó không có dây sắc nó trói mình, có người khác trở lại, không đi được. Rồi không sao là gì? Sắc bất ba đào, dị lịch nhân. Cái sắc đẹp nó không có sóng gió gì trơn á, vậy mà nó làm cho người ta chết chìm vì sắc đẹp. Có không? Có không quý vị? Có nhiều lắm. Có nhiều lắm. Cái nhỏ không biết, thấy quý vị thấy không? Cái nhỏ còn biết, mình nói mình không biết. Vậy mà nhìn qua nhìn lại cái gian mình sao quý vị? Bị lụy vì sắc không biết bao nhiêu. Ở đây ai biết vui tụ như thiệt á, khổ vì sắc, mất nước vì sắc, bỏ thay vì sắc, phải không? Mình nói như vậy đó, mà tới mình đụng chuyện thì sao? Mình cũng bị chìm. Tôi biết những trường hợp tội nghiệp lắm. Đi chùa đó thì có khi nữa rằng, khi thứ bảy chủ nhật, thứ bảy đi chùa, chủ nhật đi chùa, rồi 4 giờ giảng, rồi khi ăn cơm trưa rồi nghỉ đến trưa, rồi thức dậy thấy cái giờ giảng rồi thôi, cái rồi nướng nằm nó lăn qua trở lại không thành đi chùa. Nhưng mà ngược lại mà khi có bồ, có bịch, những cái boyfriend, girlfriend á, là khá thì sao quý vị? Bây giờ trời mưa đi nữa, mưa gì mưa mà tới hẹn cũng đi. Mà bây giờ trời mùa đông lạnh gì lạnh đi nữa, thì tới hẹn cũng phải đi. Có khi đi để làm gì? Có những khi mà người ta gọi là cái gì đó, là one way street á, tức là đường một chiều. Thì có những cái mối tình một chiều. Cái tình một chiều là sao? Ví dụ người con trai yêu người con gái, mà nói thì chưa có dịp nói, mà tâm sự thì chưa có dịp tâm sự. Để tìm sao giờ mấy anh em nhỏ nhỏ tuổi để thử cho mình có hay không nha. Có khi rồi đợi chúng ta đi học ngoài trường về tới giờ 3 giờ chiều đi về, ví dụ vậy, trời mùa đông lạnh như cắt, cũng đứng ở đây đi dòm qua cái được không? Vậy thì chúng ta thấy rằng cái này cũng vì nó tốt chúng ta nhiều lắm. Đức Phật nói rằng cái sắc đẹp á, ở đời đó mai thì chỉ có sắc đẹp thôi, mà nếu có cái nào nó mạnh bằng cái sắc đẹp thì chắc ở đời phải tung. Ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương mai là chỉ có cái sắc đẹp là nó mạnh dữ thôi. Vậy chúng ta suy nghĩ đi xem, mình cầu giải thoát, mình ở Ta Bà nè, mình bị cột bằng năm cái dây đó, tài sắc danh thực thực. Bây giờ muốn giải thoát chúng sinh được tịnh độ thì phải mở, phải tự mở trói lấy, thấy không? Tự mở lấy. Vậy thì mở là khi nào mình mở? Hãy đi lên ngồi đây nghe nha. Nhà thường thường là thứ bảy chủ nhật thì tới chùa nghe kinh nghe pháp thì cái đó gọi là mở. Nhưng mà nghe thời gian rồi thì sao? Đối với bà đó là thôi chị, bữa nay bỏ nghe kinh bữa đi, có cái mắm gì đó mình đi làm, hay có cái mối buôn bán mình đi làm kiếm lời. Vậy thì nghĩ bụng nó thôi bỏ một bữa cũng được. Mà bỏ như vậy tức là sao quý vị? Bởi vì bỏ nghe kinh bữa đi làm ăn kiếm lời thì sao? Tức là mình cột rồi đưa thêm mối nữa. Vậy thì chúng ta ráng sanh về tịnh độ, tức là giải thoát. Mà giải thoát, cái điều căn bản giải thoát là phải mở trói ra đi. Mà nếu chúng ta cứ tiếp tục chúng ta trói hoài thì làm sao về tịnh độ? Vậy thì chúng ta lưu ý cái chỗ này, tập mở trói nha. Tài sắc danh thực tiền để mấy cái đó khởi lên á, biết nó khởi lên nó thẳng mở. Nếu mà chúng ta cứ đi tu rồi nghe kinh nghe pháp mà tự mình cột lấy thì làm sao rồi không làm được, làm sao mình giải thoát? Mà không giải thoát làm sao rồi tịnh độ được? Thì chúng ta ráng nhớ chỗ đó. Như vậy thì cái thầy lậu cảnh tùy theo đó, cái vui sướng của thầy lậu cảnh tùy theo đó, tức là cái vui của giải thoát. Mà cái vui của giải thoát tức là cái vui nào? Cái vui không bị tài cột, không bị sắc nó lôi, không bị danh, không bị thực, không bị trì ảnh hưởng cho mình. Cái đó gọi là cái vui của vị vô tận thực ra. Thì chúng ta thử xem ở đây quý vị, nếu mà quý vị tập tu đó thì mở được bốn dây tức là mình vui được, mở được bốn dây thì vui được. Nếu mình không mở đó thì mình bị năm bốn dây nó cột. Còn ngược lại nếu mình mở đó tức là năm cái mối dây đó nó mở ra rồi thì mình giải thoát rồi, đó còn cần gì xa nữa. Ở đây quý vị thấy một cái lý do, cái lý do bên kia đó dưới hình Đức Phật Di Đà đó, thì kế đó có cái ngày Di Lặc, phải không? Ngày Di Lặc thì quý vị dòm thấy là có mấy đứa nhỏ trên 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 tâm mình của ngài, mấy đây có năm, đúng là chưa có sáu mà đây có năm, năm có ý nghĩa khác. Để thì năm đứa nhỏ nó lôi cho mình ngài đó, nó cũng bị dòm cho ngài khóc rồi cười, khóc rồi cười, lại cười, một cười thiệt vui, cười thiệt vui, cười hết cái bụng mình cười đó. Vậy là tại sao vậy quý vị? Năm cái dây đó đó, tài sắc danh thực thì nó không có cột được nè, chứ không có cột được nè. Còn sở dĩ chúng ta cười á, chúng ta cười có vui không? Có vui không? Thì khi nhìn cái miệng cười chúng ta có khi cười vẫn có vui. Là cười gọi sao quý vị? Vui là vui vượng kéo mà đó, có khi cười thực sự bụng rầu cũng chết thì. Tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta bị năm cái dây nó cột, năm cái dây nó cột. Hết tiền rồi, cái có tiền như là mình nhắm là đỉnh đỉnh có tiền trong túi, dư chút đỉnh chút túi đó, mà thấy nó hao miếng một chút là cũng được hơi buồn rồi. Như bây giờ nó cột mình đó, vậy thì chúng ta phải tập muốn được như vị vô tận thì theo đó thì phải vui, nó vui giải thoát, mà giải thoát là trăm cái dây nó không có được. Bây giờ cái điều nguyện thứ 40, cái nguyện này hay lắm. Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng thế giới nghiêm tịnh thiên Phật ở mười phương, ta liền được thấy rõ cả nơi trong kỳ báo bính thủy muốn như thấy mặt mình trong gương sáng. Nếu chẳng như thế thời tôi không ở ngu chính giác. Tức là những người và ngài nói rằng những chúng sinh nào mà sanh về tịnh độ đó, muốn thấy Phật mở mắt ra liền thấy Phật như là soi gương sáng vậy đó. Vậy thì cái chỗ này chúng ta thấy làm sao mà thấy Phật rồi, tại sao chúng ta không thấy Phật? Thế là những người sinh về tịnh độ mở mắt ra thì thấy được cõi nghiêm tịnh của chư Phật mười phương, thấy cõi đất rất là thanh tịnh của ngài. Còn chúng ta thì chúng ta mở mắt chúng ta thấy gì quý vị? Bây giờ mình mở mắt ra thấy coi mình dòm thấy gì? Ở đây chắc quý vị đã dòm thấy ông thầy, thấy Phật. Mình có thấy giờ nó hẹp như vậy, mình mở mắt ra thì mình thấy thế gian rồi, thấy gì cái gì, chỗ cao hả, thấy chỗ cao, thấy chỗ thấp, thấy người đẹp, thấy kẻ xấu, rồi thấy cái áo dài, thấy cái áo ngắn, thấy cái nhà cũ, thấy cái nhà mới, thấy cái xe tốt, cái xe xấu, phải không? Có thấy gì không? Không thấy.
Thấy nhiều
chuyện đau khổ. Quý vị ở đây đó, một sở dĩ cái tâm chúng sanh này khổ đó, Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta bị khổ là vì sao chúng ta khổ? Vì cái thấy chúng ta khổ. Chúng ta bị cái thấy của mình đó mà nó làm cho mình sanh tử luân hồi nhiều kiếp không thoát ra khỏi được đâu. Thì chúng ta thấy gì? Đúng rồi, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta mở miệng mở ra thấy như cô đó có nói là thấy thua người khác. Mà cái thua người khác thì sao quý vị? Một, buồn buồn, không đúng hết, thấy mình thua người ta thì sao vậy? Cái kết luận tất nhiên là thấy thua thì hơi buồn buồn, phải không? Cái thứ hai nữa là sao? Em thấy thua người ta buồn thì kết bụng, kết bụng là làm sao cho hơn người ta hoặc bằng người ta chứ không chịu thua. Vậy thì khi đó chúng ta cột thêm mấy dây phiền não đó, thì thấy thua thì buồn, buồn rồi nếu mà tử tế thì buồn, mình cố gắng thì có. Còn khi mà có những người mà họ cái bụng xấu thấy thua người ta thì chẳng những là biết là mình không có đức, cái thuyền trắng thuyền trâu, mà thấy thua người ta thì sanh bụng ghét. Còn khi ghét quá là không được thì sao quý vị? Ở đời là quý vị thấy, quý vị có bao giờ có ý này chưa? Thấy thua ha, mà nếu mà thua mà cái người biết điều á, thế gian nó thì nghĩ về mình tại sao mình thua. Thì nếu mà thấy chỗ mình thua rồi mình mới đắp cho cái chỗ yếu của mình. Còn có nhiều người không chịu như vậy, thấy thua người ta hãy mà làm như buôn bán gì vậy, hãy buôn bán mà thấy bộ thua sức người ta đó thì sao giờ? Giận mà hãy giận là phải chi mà cải tiến cái dịch vụ mua bán của mình đi, chứ có khách nhiều hơn không? Nếu là bắt đầu dịch vụ nó xấu đủ thứ á, để chúng ta tạo nghiệp xem thôi. Còn ở trên tịnh độ đó thì cái này là quan trọng lắm, nếu chúng ta có thể mà chúng ta hiểu được cái chỗ này đó thì chúng ta chẳng cần là mình nhìn cái thế gian này cũng sung sướng được. Những người mà ở trên tịnh độ quý vị thì thấy gì mình thấy gì ở đây, như hồi nãy tôi nói, mình thì mình thấy toàn những điều phiền não thôi, mở mắt ra thấy cái gì hợp với mình thì mình muốn thấy, mà cái gì không hợp với mình thì sao? Chúng ta suy nghĩ về lòng mình thử xem, cái gì nó hợp với mình thì mình thấy, mình thấy rất là kỹ lưỡng, mà cái gì không hợp với mình thì sao quý vị? Có khi thấy, có khi thấy, thấy mà lại trốn tránh cái thấy đó, thấy mà lại trốn tránh. Tôi lấy một ví dụ như vậy, có những người mà đau đó, tôi có tiếp xúc với những người mà họ đau ung thư đó. Họ biết là họ đau ung thư mà vẫn họ tìm cách họ trốn tránh sự thật, đó là họ không có đau, họ sợ cái sự thật. Mà chúng ta cũng vậy nữa, chúng ta sợ sự thật, thấy biết rằng mình 20 tuổi thì mình người trẻ, 40-50 tuổi thì mình già rồi, biết là mình già mà vẫn trốn tránh sự kiện già. Gặp nhau ha, chị nói trời, cái lúc này cái chị nổi trẻ ra thì thấy sao? Mừng, trong bụng mừng. Rồi ai gặp mình lâu lâu gặp mình nó cha, lúc này cái bộ chị già quá chứ sắp chết rồi, thì vậy sao? Thân thiết mà để bụng lắm đó thì nói trong bụng lầm thầm chửi trong bụng, mà thế mà không có thân thiết thì sao? Cái mẹ nó chuyện vô duyên, gặp mình cái nói mình già cũng chết rồi, cái đó là cái sự thật, cái sự thật rất là rõ ràng, phải không? Mà ví dụ mình xấu á, mình xấu thì sao? Đó là gặp nhau nói là chị, sao lúc này cái răng nhau 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 cái ở đây đó. Tôi nói như vậy là quý vị về suy nghĩ thử xem có khi mình có hay không, mà những cái đó những cái biểu hiện của cái mình không muốn thấy, không muốn thấy sự thật. Bởi vì sự thật thì sao quý vị? Mất lòng, đã nói sự thật mất lòng vậy thật, phải không? Mà chính là thật, chính người tôi cũng vậy đó. Tôi ngồi đây tôi giảng rồi giảng dở muốn chết, giảng rồi ai cũng muốn ngủ hết trơn á, nhưng mà sao khi giảng rồi thầy giảng tuyệt hay, thầy biết sao mình thấy vui. Mà bữa đó thiệt tình giảng buồn ngủ, ra nói thầy giảng tôi buồn ngủ muốn chết luôn, vậy thì sao quý vị? Cái bụng quạo rồi nói học từng tối ghét thầy giảng nữa. Cái đó là chuyện bình thường, thấy không? Cái điều của người tu chúng ta đó quý vị, thì ráng thấy cái sự thật, đừng có giấu đi. Mà khi thấy cái sự thật thì sao? Thấy cái sự thật thì mới tu, thấy mình mới tu. Mà có khi thấy sự thật cho mình bớt khổ bớt buồn, biết được cái sự thật mình không còn buồn. Tôi lấy một ví dụ, mình có cái nhà hay cái xe gì đó, ha, người ta tưởng được cái xe cái nhà nó còn hoài thì nó không mất, mà cái xe cái nhà nó mất á thì mình thấy buồn tiếc. Còn ngược lại mình thấy rằng ô cái xe mà một đời ta ba đời nó, là mình một đời mình cái ba bốn đời chiếc xe rồi. Biết là bữa nay nó còn nhưng ngày mai nó mất á, vậy thì lỡ rồi có mất kìa thì sao quý vị? Ít có thấy buồn ít khổ, bởi vì mình biết trước sau cũng vậy, vậy thì mình ráng mình thấy được cái lý chân cái sự thật. Do vì vậy đó, khi mà cái người chúng ta ở đây nè, chúng ta thấy ở thế gian này thấy toàn cái khổ thôi, thấy khổ là bởi vì sao thấy khổ? Hãy mở mắt ra mình thấy thì cái thấy mình nó bị dính vào cái món đồ, vừa thấy cái quạt, tôi thấy cái quạt thì bây giờ quý vị thấy cái quạt bốn cái gì? Thấy cái quạt thì thấy sao? Thấy cái quạt thì biết được cái vật liệu có thể nó phát ra gió, á nó làm ra gió, mà làm ra gió thì sao? Làm ra gió thì mát, nó tạo cho mình mát, mà mát thì sao? Mát thì thấy khỏe, nó không nóng, vậy thì thấy cái quạt này, biết cái quạt làm ra gió này, biết gió làm cho mình mát này, mùa này là mùa hè, vậy thì mình cần cái quạt đó, mình níu cái quạt lên đời của mình muốn giữ cái quạt đó. Vậy thì chính vì giữ cái quạt đó mới tạo được cái sự mất cái quạt. Hãy có giữ thì có mất, phải không? Hãy có vô thì có ra, hãy có còn, hãy có hiện thì có mất, có ẩn như thế. Vậy thì hai cái đó đi liền với nhau. Vậy chúng ta thấy, chúng ta thích từ cái chỗ thấy phát tâm ra thích, thích rồi thấy gì, thích rồi thì hãy là khi thích thì có khuynh hướng ôm vô cho mình, lấy về cho mình, lại lấy về cho mình rồi thì một lúc đó mình mất, mãi mất thì mình đau khổ. Và đó là cái thấy của mình á, nó cột mình lại. Còn những người tu ở trên tịnh độ, còn những người tịnh độ họ mở mắt rồi thấy quả thật nghiêm tịnh, là không phải thấy gì trần lao phiền não thế gian này, thấy nghiêm tịnh. Khi nào chúng ta thấy được nghiêm tịnh? Chừng nào thấy được nghiêm tịnh quý vị? Khi là chúng ta nhìn cái thế gian này, bây giờ không cần lên tịnh độ ở đây, chúng ta muốn thấy cái thế gian nghiêm tịnh cũng được nữa. Là khi nào chúng ta thấy nghiêm tịnh, thấy vật, thấy tài, thấy sắc, thấy danh, thấy thực, thấy thuyền, thấy hết, mà mấy cái đó nó không có lâu được mình, không có cột được mình, thì thấy là nghiêm tịnh. Sở dĩ chúng ta thấy cái thế gian là phiền não, đầy phiền não, là bây giờ khi ta mở mắt chúng ta thấy thì cái tâm chúng ta chạy theo cái đó thì nó cột chúng ta lại, rồi chúng ta mới nhớ là nó không nghiêm tịnh. Thì nếu chúng ta cái người tu á mở mắt ra thấy tài, biết nó là tài, cái người tu đó quý vị, không có những người đạt đạo không có, cũng như chúng ta vậy thôi, các ngài cũng ăn, các ngài cũng mặc, các ngài cũng ngủ, cũng nghỉ, cũng nghe hết. Nhưng mà các ngài thấy cái thế gian này nghiêm tịnh là tại sao? Là bởi vì khi các ngài mở mắt, các ngài nhìn á, thì cái sắc nó không có cột được hết được. Còn chúng ta mở mắt ra nhìn, cái sắc nó cột chúng ta. Cái nghe cũng vậy đó, các ngài mà nghe cũng nghe chúng ta vậy, các ngài có đâu có biết nghe. Nhưng mà khi các ngài nghe, cái nghe nó không có làm các ngài phiền não, mà ngược lại cái nghe nó giúp cho các ngài thành đạo. Còn chúng ta cái nghe thì sao quý vị? Ngài Quán Thế Âm đó, ngài nghe, thì ở thế gian người cũng nghe vậy, ai nói sao ngài nghe hết. Nhưng mà các nghe nó làm cho cái ngài trở thành Quán Thế Âm, thành Bồ Tát, phải không? Quán Thế Âm là gì? Là nghe cái tiếng, cái âm tiếng của thế gian. Ngài thì ở thế gian, ngài nghe cái thế gian thì ngài thành Phật. Còn chúng ta nghe cái tiếng thế gian cũng thành gì quý vị? Đúng không? Chúng ta nghe cái tiếng thế gian cũng thành gì? Thành quỷ. Chúng sanh còn đỡ ở tình quỷ. Tại sao tình quỷ? Tôi nói lại nha, ngài Quán Thế Âm đó, ngài nghe cái tiếng của thế gian, và ngài nghe cái thế gian, ngài thành Phật, thành Bồ Tát. Còn chúng ta nghe đó thì chúng ta thành sao? Ngã tu la, thành quỷ a tu la. Tại sao vậy?
Giận.
Trời đất nội, cái cô này hay là ai đó, tôi lỡ cái mồ hôi chua, nó vô ngồi cái người kế bên cằn nhằn cái bà đó, nó ngồi không hết. Thì khi đó mình nghe thì sao quý vị? Sao cái tâm giận? Mà sao tâm giận thì nó là sao? Đó là quỷ A-tu-la đó. A-tu-la chuyên bố là quỷ giận đó. Vậy thì cái nhìn của chúng ta khi nào cái lòng mình nó thanh tịnh đó, cái tâm mình nó thanh tịnh đó, thì mình nhìn ra cái vật gì cũng tịnh hết trơn. Còn sở dĩ cái tâm mình nó còn cáo bẩn á, thì nó mình nhìn ra cái gì cũng cáo bẩn hết. Bởi vì ngày xưa ông Tổ nói có một câu này mà tôi để cho nói người nghe, nói rằng là thanh thanh ký trúc tổng thị chân như, quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã. Là ngài nhìn ra ngoài trời, ngài thấy rằng cái trúc nó xanh, trúc xanh. Vậy thì thanh thanh ký trúc tổng thị chân như, thấy là cái trúc xanh nó là chân như á. Rồi dòm cái bông cúc vàng, chứ ở đây bông cúc trắng, cúc vàng mình nhìn đấy, quốc quốc quỳnh hoa vô phi bát nhã, là thấy cái hoa vàng nó rậm rạp, nó chẳng khác bát nhã chút nào. Các ngài có thấy ngài thấy trúc thì là chân như, các ngài thấy hoa là bát nhã. Mà chúng ta thấy trúc thì nghĩ cái chuyện gì, quý vị không thấy bát nhã, không thấy chân như mà thấy gì? Thấy gì? Ở đây mình thấy trúc thôi, lấy hoa là ví dụ vậy. Các ngài thấy hoa á thì các ngài thấy là bát nhã, còn mình thấy hoa thì sao? thế hoa thì sao quý vị? Sanh cái tâm tham đắm, thấy cái hoa đẹp mà mấy người thấy cái hoa đẹp mà chẳng muốn hái, thấy cái hoa đẹp móng tâm biết đẹp vậy rồi thì từ cái chỗ đẹp nó thấy cái muốn chiếm hữu rồi mình phải hái cái hoa nó đem về, mà hái cái hoa thì sao, đem về thì sao quý vị? Tăng thêm cái ngã chấp, tăng thêm cái ngã, mà hai cái ngã lúc nào nó còn thì cái hoa cũng tàn rồi chúng ta sẽ khổ. Vậy thì cái vấn đề quan trọng là do cái tâm mình tịnh. Bởi vậy như trong kinh Hima nói đó, nếu tâm mình tịnh á thì phật độ tịnh, mà tâm mình nhiễm á mình nhìn ra thì chẳng tìm phật độ đâu. Vậy thì chúng ta muốn về tịnh độ phải đổ cái tâm mình, phải cột trói tâm mình, cái tâm mình nó móng trong tâm tham bỏ đường theo, thấy cái tâm mình nó móng trong tâm sân bỏ đường theo. Thì khi nào cái tâm mình tịnh á mình mới sanh về tịnh độ được. Mà khi sanh về tịnh độ vì cái tâm tịnh nên nhìn ra thế gian thì bao giờ cái vật gì cũng tịnh hết. Đó là điều nguyện thứ 40. Điều nguyện thứ 41: lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó nhẫn lúc thành Phật mà các căn còn thiếu xấu, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Ở đây nói rằng khi mà nghe cái niệm Phật, khi mà ngài thành Phật, những cái Bồ Tát mà nghe cái tên ngài đó mà tu á có các căn còn thiếu xấu thì ngài không thành Phật. Có nghĩa là khi chúng ta biết được trình độ, nghe danh hiệu ngài niệm Phật cầu sanh trình độ còn tu thì các căn chúng ta không thiếu xấu. Vậy thì chỗ này quan trọng là các căn thiếu xấu. Căn là gì quý vị? Chúng ta có mấy căn? 6 căn là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân, ý nè, đó. Vậy thì bây giờ trước khi mình nói là các căn đó thì tôi cho ví dụ, lấy ví dụ. Bây giờ quý vị lấy cái gương, mình ngâm là kiến á, mình soi mặt, soi mặt nha. Mà khi mình nhìn vào mặt mình á, cái gương nó cho thấy cái mặt mình mà nó thấy nó cong cong quẹo quẹo như nè. Người ta nói cái gương nó tốt hay xấu quý vị? Không phải xấu, không phải rồi, không này tôi hỏi chị không có gạt gì cho những quý vị cứ về nhé. Rồi có một cái gương, mua cái gương đó, rồi khi mà thường thường mình xoa mặt mình á, hay chải đầu hay lại làm gì đó, mà khi nhìn vào gương á thì cái mặt mình lại nó lại cong cong và quẹo vậy nè, vậy thì gọi cái gương tốt hay gương xấu? Xấu, phải không? Rồi mấy ông cụ bà cụ mua mắt kiếm, mua cái gương này thực sang bỏ vào mắt để mà mang vào mắt để mà xem, mà mang vào không thấy thì gọi cái kiếm cái đó cái xấu. Xấu vậy thì xấu là khi nào nó xấu? Ở đây thì đại khái người sĩ là xấu khi nào nó xấu? Cái gương mà nó không có thẳng chiếu đúng sự vật á, cái mặt mình tròn dòm vào cái gương nó thành lồi lõm là cái gương xấu. Vậy thì xấu là khi nào nó không có cho mình thấy sự thật, cái không thẳng chiếu sự thật không nè, nó không có gì nói nhiều nghĩ, nó không có quên, nó không có làm cái việc một cách đúng đắn được, gọi là xấu. Vậy cái chỗ này đó là cách căn thiếu xấu. Khi nào gọi là cách căn thiếu xấu? Người thế gian á cách căn gọi là không xấu thì khi nào không xấu? Không xấu, không thiếu. Mình có tai, có lỗ tai không?
Có.
Có không? Có. Rồi con tai có mắt không? Cái miệng có mắt không? Có nè. Rồi mũi có không? Có nè. Lưỡi có không? Có nè. Thân có không? Có. Ý có. Tất cả chúng ta đều có năm sáu căn hết. Nhưng mà chúng ta thiếu không thiếu cái gì? Đừng có hiểu chữ này cái gì. Nếu mà chúng ta hiểu rằng các căn thiếu xấu là người ta có 5-6 căn, mà mình chỉ mắt hết con mắt là mắt hết con tai rồi, thiếu không phải gì. Thiếu xấu ở đây đó tức là gì? Tức là có cái căn như cái gương vậy đó, mình có cái gương mà cái gương nó không cho mình thấy rồi là thiếu xấu. Mà tại sao vậy? Cho nên mình thấy cho quý vị thấy nè, ở đây ai cũng có mắt hết trơn, có mắt không? Có không? Ông có nghĩ tôi thật là có mắt hay không có?
Có.
Mà có khi nào mình có mắt sờ sờ rồi mình không thấy không?
Có.
Có không?
Có.
Trường hợp đó gọi là thiếu sáu. Có mắt sờ sờ đó mà thấy không thấy thì gọi là thiếu. Phải không? Có mắt có đó là vậy mà dòm không thấy. Nếu không thấy thì là tại không có mắt mới không thấy. Thì cái đó gọi là thiếu. Rồi xấu là sao xấu? Thấy cái này là những cái thấy cái này nó quá là cái kia. Đức Phật nói là vô thường, mình thấy thường. Thì đó là xấu gì nó không có phản ánh đúng cái sự thật của mình lại. Vậy thì cái hiểu ra cái kiểu đó là chúng ta mới giải thích được cái chỗ này. Vậy thì chúng ta, quý vị, cái người thế gian ta đó, sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ta có hết. Nhưng mà nhìn cái đạo Phật đó thì chúng ta không có. Có nhưng mà thiếu. Là tại sao vậy? Có nhưng mà chúng ta không có cái những cái cơ năng, những cái chân nó không có hành tựu đúng cái nhiệm vụ của nó. Bởi vì có mắt mà không thấy thì cũng như là thiếu rồi cái gì đó. Cũng như là thiếu rồi. Mà có mắt mà thấy cái sự vật nó vô thường. Mà mình thấy nó thường á, tức là nó xấu. Nó không có cho mình thấy đúng cái sự vật như vậy. Vậy chúng ta nghĩ đến cái tai cái gì nữa. Cái tai chúng ta đó, có tai không? Có. Nhưng mà nhìn theo tinh thần đạo Phật đó thì nó là có tai nhưng mà thiếu. Là bởi vì sao? Không có chịu nghe lời thật. Không có chịu nghe lời thật. Mà thích nghe những gì khác thôi à. Vậy thì dấu trá thì nó không thật. Vậy thì cái lỗ tai nó không có làm tròn cái nhiệm vụ của cái tai. Cái chỗ này nó mới gọi là thiếu xấu là trong đó là vậy đó. Và chúng ta nói rằng ở đây tôi cũng có gì, mắt, tai, mũi, lưỡi tôi có đủ hết. Nhưng mà nhìn cái đạo Phật á, có nhưng nó thiếu. Nó thiếu là bởi vì sao? Bởi vì có khi nó có đó mà nó không tiếp nhận đúng sự thật. Nó xấu là bởi vì sao? Bởi vì nó không có phản ánh đúng cái mặt thật của sự thật, mà nó chỉ cho chúng ta thấy cái thứ giả sự thật thôi. Đó tức là thiếu xấu là bởi vì đó. Cái này đó thực sự như vậy, khi ta cởi cái đoạn này nói được cái ý, nói được cái tâm thôi. Do cái tâm thôi, như cái như vậy nè. Thì như hồi nãy cái sự quan trọng là chỗ này, tất cả những đoạn này là do cái tâm mình tâm thôi. Nhưng mà bây giờ tôi phân tích thì giờ là phân tích cái tâm của phàm phu, nhìn của phàm phu. Tại bao giờ mình thấy rằng nếu mình biết được cái lỗ tai mình, mắt mình có, mà nó thiếu xấu á, thì do cái tâm mình thiếu xấu, do tâm mình thấy nó thiếu xấu. Vậy thì thực sự tất cả cái đoạn này từ cái đoạn mà hai mươi mấy trở về sau là tất cả nó giảng là nhìn vào cái tâm địa của mình thôi, tâm địa của mình thôi. Và nếu mà chúng ta thấy cái căn mình á như vậy, có thể là nhìn thấy thứ xấu, nhưng ngược lại chúng ta nếu mình nhìn cho đúng á, mình sử dụng đúng á thì nó là không thứ xấu, nó là mà đầy đủ là trình độ rồi. Thiền nguyện thứ 42. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở thế giới phương khác nghe danh hiệu tôi phải đều được giải thoát tâm bụi. Trộn tâm bụi đó trong khoảng thời gian một niệm, chúng dường vô lượng bất tư gì chư Phật Thế Tôn mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngô chánh giác. Chắc là cái những vị mà sanh về tịnh độ đó quý vị, thì tất cả đều ở trong cái giải thoát tâm bụi. Mà khi như vậy rồi đó, thì khi mà cúng dường chư Phật Thế Tôn á, thì là không mất chánh niệm. Bây giờ nói thế nào là giải thoát tâm muội? Thì như hồi nãy tôi nói quý vị đó, giải thoát tâm muội là giải thoát là gì? Giải thoát là không bị trói buộc, phải không? Mà không bị trói buộc bằng gì? Bằng sắc, tài sắc danh thực sự không bị năm cái gì cái trói, thì gọi là giải thoát. Mà khi những người tu tịnh độ đó mà tu cho đúng đó, thì được giải thoát tâm muội. Nghĩa là lúc tâm muội tức là nó trở thành nhuần nhuyễn, lúc nào nó cũng có như vậy hết, thì giải thoát tâm muội tức là cái lúc nào mình cũng sống trong cái tình trạng giải thoát. Còn chúng ta ở đây đó, một ngày sống được bao nhiêu trong cái tâm trạng giải thoát quý vị? Được nhiêu? Có khi được. Lấy ví dụ khi nào được tới chùa, ở nhà thì rồi đại khái là ở nhà ha, rồi gầy dài con cháu gì đó, bây giờ nó qua đây nấu thằng nó tiếng Việt, nấu thằng nó tiếng Việt nữa, đó rồi nó đi chơi với bạn bè, nó về mình chạy nó tự mình đi đi lại, thì cái đó thì sao quý vị? Thấy sao? Giận, quạo, chửi đó, tức là bộ chửi nó ngồi mệt thôi đi, bỏ qua chùa, thấy mình bỏ đi, không bỏ, không bỏ nhà đi, tới chùa, tới chùa là nhìn cái Phật tử nghe tụng kinh thì sao quý vị? Quên đi cái chuyện đó. Để thì lúc ở nhà thì bị chói, khi tới chùa đó rồi lo nghe kinh ha, tụng niệm ha, rồi quên, quên thì chắc chắn. Vậy thì khi đó mình sống ở trong cái giải thoát, cái giải thoát của thế gian đó. Ví dụ ở nhà quý vị có làm buôn bán rồi đủ thứ chuyện con chuyện cháu rồi chuyện lối xóm phiền não quá, mình tới chùa mình thấy yên tĩnh chút, ha, quên những chuyện đó chút cũng thấy vui. À, nhìn Đức Phật thì gặp anh em tụng kinh rồi này thương tu rồi thương tu mình thấy vui. Vậy thì sống ở nhà đó là mình bị chói, mà đi tới chùa một chút thì gọi là sống được giải thoát. Mặc dù bây giờ thoát nó ngắn, người ta giải thoát ở phạm khu. Ở đây đó quý vị chẳng được, chúng ta suy nghĩ thử xem có những khi chúng ta thấy cái thể thì khi nó buồn bật hát tới cái chùa thì nghe tiếng chuông chùa nhìn Đức Phật chúng ta thấy giải thoát. Hay là dù như ở chùa, ở nhà thì mình đủ chuyện hết á, chị ăn chị uống chị đủ thứ những cái chuyện nó tột mình hoài cũng sợ suy nghĩ. Mà tới chùa nhất là những cái ngày có con trai rồi đó, sáng thức dậy chứ mình chưa kịp nổ tâm sân hận đã tới giờ tụng kinh rồi, tụng kinh rồi cái đấy thì mới tụng kinh rồi nghỉ chút thì phải tới ăn trưa rồi cái kinh hành rồi chưa có kịp nghĩ hết là chuyện niệm Phật, niệm Phật rồi hết niệm Phật chưa nghĩ hết cái tụng kinh chiều rồi sám hối. Vậy thì mình sống trong cái tâm trạng giải thoát, nghĩa là không có bị trói buộc, không có bị gì trói buộc về những chuyện mà tài sắc danh lợi thị phi mà, thì khi đó mình gọi là giải thoát. Mình thế gian á thì một ngày mình 24 giờ, có khi được 5-10 phút giải thoát là cùng, phải không? Có gì tôi nói là cùng, nghĩa là tối đa là 5-10 phút vậy đó. Nhưng còn cái người mà tâm thanh tịnh rồi thì sao quý vị? Lúc nào cũng sống tâm tâm trạng giải thoát, họ không có bị ràng buộc với chuyện thế gian, sống ở thế gian vậy đó mà không bị ràng buộc ở thế gian, tức là một là giải thoát thực tại ngay trong đồng thế gian này. Thì đó là cái chuyện giải thoát. Mà khi mà giải thoát như vậy đó thì cũng dường chư Phật mới không bị mất chánh niệm, còn chúng ta đó, chúng ta chưa giải thoát. Thành ra có khi chúng ta cũng dùng Phật mà chúng ta mất chánh niệm, là sao là mất chánh niệm? Ở đây Ngài nói như trong kinh, trong 48 lời nữa này, cái người nào được giải thoát tam muội á, thì khi mà cúng dường chư Phật á thì mới không mất chánh niệm. Mà còn cái người nào mà chưa được giải thoát tam muội á thì sao? Cúng dường Đức Phật có khi lại mất chánh niệm. Sao gọi là mất chánh niệm? Có khi nào quý vị tụng kinh niệm Phật rồi mà lại mất chánh niệm không? Có không? Không, vì mình thử nghiệm mình tưởng tượng khi nào quý vị thấy cái chùa lại Phật nha, cúng Phật làm phước in kinh rồi vậy đó mà lại thấy mình sao như cái ác niệm không? Có không? Không ai dám nói hết. Có quý vị. Tôi lấy ví dụ có nè, in kinh có phước không? Mình móng cái tâm thiện, mình hùng thiện in kinh là có phước, là có phước, không có phước, nhưng mà tốt, phải không? Tốt. Nhưng mà khi in kinh rồi thì móc cái tâm, tôi đưa 50 à, in kinh rồi, cái sau lưng cuốn kinh nó phải có cái tên tôi đứng 50 bạn. Cái đó thì là mất chánh niệm ra, cái đó thì là mất chánh niệm ra. Tâm niệm đầu á, đóng góp in kinh lại chỉ có chánh niệm, theo cái ý nghĩa mình phải. Nhưng mà đưa 50 rồi phải kèm thêm cái điều kiện, in kinh rồi phải in tên tôi sau lưng á, 50 bạn. Cái đó tức là cúng Phật và mất chánh niệm. Quý vị nhớ gì đó, hay là cái ví dụ khác, tới chùa, từ nhà từ ngã quốc chùa đến chùa thì sao? Tức là thoát chánh niệm, mình tìm cái chỗ tránh mình ở. Mà tới chùa rồi thì sao? Tôi nói lại từ đầu nha, ở nhà thì thấy là nó khổ buồn phiền, tới chùa để mình tìm cái chánh niệm, tìm cái sự an lạc, đó là cái thứ nhất. Mà khi tới chùa rồi á, rồi gặp vấn đề, Để vô cái chùa là chú bà dặn nhanh hỏi mô Phật chú bà con mới tới à. Chú bà chú bận rộn gì hết không nghe. Quên bị mình nghe. Không nghe làm những cái gì nói gì hết. Thì đi vô thì sao quý vị? Lúc đó là mất kinh nghiệm đó. Lúc đó trong những nguồn chùa mình tới cho mình gặp chú bà mình chào hỏi. Mà không có lơ bỏ mình có năng gì hết. Cái đó chứ là mất kinh nghiệm. Vậy thì chúng ta lưu ý nè. Khi mà cúng dường Phật, cúng dường chư Phật chư Tôn đó, chúng ta phải giữ cái lòng chánh niệm. Tức là khi mà chúng ta cúng dường các ngài đó quý vị, thì bỏ hết sự phi nhân ngã, bỏ hết đừng có mong cái chủ xã mình. Khi mà chúng ta cúng dường cái Phật, vậy thì khi chúng ta cúng dường đó, nội cái quý vị thấy có những khi mà cúng dường hoa cái Phật, mình chí tâm đó, mình thành tâm đó, thì tụng kinh mình thành tâm đó quý vị, thì khi đó thì sao thì mình chỉ cúng tâm kinh thôi. Không còn nhớ những chuyện thị phi, không còn nhớ những chuyện buồn trường gì khác. Thì cái bao nhiêu đó là đủ lắm rồi. Đó là đủ lắm rồi. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng tụng kinh á, thì phải là sau này thấy có gì có thế thì chơi ra cái đó thì là mất kinh nghiệm rồi. Cái quan trọng của chúng ta khi chúng ta cái người tu á, cúng dường cái Phật một cây hương, cúng dường cái Phật một đóa hoa, thì ngay trong lúc đó mình thành tâm đó quý vị, thì tâm niệm mình thanh tịnh, không buồn, không phiền, không não, không hận. Bao nhiêu đó tức là đã trả đủ lắm rồi. Chứ đừng cầu mong gì khác nữa. Cho nên chúng ta cầu phúc Phật và cầu sang, cầu giàu, cầu phấn lâu, những thứ đó tức là chúng ta mất kinh nghiệm hết. Tà niệm không kinh nghiệm. Thì như đó là cái nguyện 42, nguyện 43. Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở mười phương khác nghe danh hiệu tôi, sau khi mạng chung thắt sanh vào nhà tôn quý, nếu chẳng như thế thì tôi không có ngôi tinh giác. Ở đây cái này hay nè. Ở đây nói rằng khi mình niệm Phật tên ngài đó mà sanh, khi mà chết thì sanh vào nhà tôn quý. Ở đây tức là sao giờ cái gì? Mình nghèo quá rồi. Ở Việt Nam giàu qua tới nay mất hết chúng tôi vậy đó, giờ nghèo rồi. Nghe nói nghe câu này nói là nếu mà mình niệm Phật á, mình chết rồi thì mình chết sao sanh về nhà tôn quý, ráng niệm Phật chứ sao có tiền tài, hiểu gì đúng không vậy? Đúng không? Không đúng. Vì nó tại sao không đúng? Rõ ràng là khi sau khi chết rồi mạng chung rồi thì thác sanh vào cái nhà tôn quý. Tôn quý tức là gì? Tôn á, tức là người ta kính trọng. Quý tức là gì?